SBS Việt ngữ.
Truyền thông nhà nước cho hay ông Lý Bằng qua đời hôm thứ Hai ở tuổi 90 vì bệnh. Ông nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong đảng và chính phủ trong thập niên 1980-1990. Khi nổ ra cuộc biểu tình đòi dân chủ của các sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989, Thủ tướng Lý Bằng đã gặp gỡ các lãnh đạo sinh viên trước khi ra lệnh cho quân đội tiến vào quảng trường. Ngày 20 tháng 5 năm 1989, Thủ tướng Lý Bằng tuyên bố tình trạng thiết quân luật sau khi các cuộc biểu tình của sinh viên bước sang tuần thứ 6. Hai tuần sau đó, dưới sự lãnh đạo của ông Đặng Tiểu Bình, Bộ Chính trị ban lệnh cho quân đội ra tay. Nhưng nhiều người tin rằng nhân vật chính đứng đằng sau quyết định đó là ông Lý Bằng. Trong một bài xã luận, Tân Hoa Xã viết rằng ông Lý Bằng đã đưa ra quyết định đúng đắn để dập tắt bọn phản cách mạng hầu tái lập trật tự. Trong nước, ông Lý Bằng được biết đến là một người có công hiện đại hóa nền kinh tế, dọn đường cho Trung Quốc trở thành một cường quốc trên thế giới. Nhưng ở nước ngoài, truyền thông phương Tây đặt tên cho ông là tên đồ tể Bắc Kinh bởi vì người ta tin rằng phải có đến 3-4 ngàn sinh viên không vũ trang đã thiệt mạng khi quân đội nổ súng vào họ trên quảng trường Thiên An Môn. Trong suốt 30 năm qua, Bắc Kinh luôn tìm cách kiểm duyệt vụ đàn áp dân chủ đẫm máu ở Thiên An Môn. Kể từ đó, mỗi khi ông Lý Bằng ra nước ngoài đều bị biểu tình phản đối dữ dội. Đông nhất là lần năm 1996 tại Paris. Ông Lý Bằng sinh năm 1928 ở Tứ Xuyên, con của một nhà cách mạng, bị Quốc dân đảng giết chết vào năm 1931. Năm lên 3 tuổi, ông được Thủ tướng Chu Ân Lai nhận làm con nuôi. Lớn lên, ông được kết nạp vào đảng Cộng sản và cho qua Liên Xô học để trở thành một kỹ sư thủy điện. Trở về nước, ông Lý Bằng làm cho công ty điện lực và thoát được những vụ thanh trừng trong cuộc cách mạng văn hóa. Cuộc đời chính trị của ông bắt đầu đi lên dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ tối cao Đặng Tiểu Bình. Ông được bổ nhiệm vào Bộ trưởng Năng lượng, rồi làm Thủ tướng từ năm 1987 đến 1998 và ngồi trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc trong suốt 15 năm. Năm 2010, ông Lý Bằng công bố nhật ký công tác để chứng minh rằng ông chỉ làm theo lệnh của ông Đặng Tiểu Bình trong vụ đàn áp Thiên An Môn. Nhưng theo một tài liệu nội bộ bị rò rỉ, chính ông đã thuyết phục lãnh tụ tối cao tiến hành kế hoạch đàn áp biểu tình bằng vũ lực. Năm 2014, ông Lý Bằng chỉ in hồi ký nhưng chỉ kể chuyện tới năm 1983. Ông Lý Bằng từng nói rằng công trình đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới, được khởi công vào năm 1994 là di sản chính trị chính của ông.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.